là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh đóng một mà lại hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 chuyên đề xem xét quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Bám sát thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng qua tiếp tục phát triển ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ. Cùng với đó, tỉnh cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng và các lễ hội văn hóa du lịch lớn, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan trải nghiệm. Tại kỳ họp này đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật hiện hành, thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Bản Mù, xã Át Liều, huyện Trạm Tấu, giám sát về việc thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái năm 2023. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị hai xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chính sách mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành như một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, giáo dục, y tế, nguồn nhân lực, các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục thực hiện các giải pháp phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa mới, loại bỏ hủ tục, tôn trọng giữ gìn bản sắc văn hóa tại địa phương, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại, chú trọng các nhiệm vụ giải pháp cụ thể từng bước giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì nghị. Trong số 19 trên 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu có kết quả thống kê, có 12 chỉ tiêu có kết quả thực hiện ước đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng. Nổi bật như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 9,8%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 9,1%. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các ngành địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, nhất là ba đột phá chiến lược, bảy nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra theo nghị quyết đại hội lần thứ 19, phấn đấu để hoàn thành mức cao nhất các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy tại thành phố Yên Bái. Thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy đến hết tháng 9, thành phố Yên Bái đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 13 trên 28 chỉ tiêu đã hoàn thành, 7 trên 28 chỉ tiêu đạt, 2 chỉ tiêu đạt từ 50% đến 71% kế hoạch và 6 chỉ tiêu chưa tính đạt kết quả và đang được nỗ lực triển khai thực hiện. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị thành phố cần căn cứ tình hình thực tiễn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch theo chương trình 135, không lơ là chủ quan, thường xuyên có kế hoạch rà soát, nhất là đối với các chỉ tiêu khó, đạt còn thấp, có giải pháp kịp thời để tăng tốc, sớm hoàn thành hoàn toàn các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135, góp phần xây dựng thành phố phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cũng trong tuần qua làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên về tiến độ thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng những cách làm hay sáng tạo của huyện trong thực hiện chương trình hành động 135, huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đề ra, đẩy nhanh chuyển đổi số, quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy tại huyện Văn Chấn. Thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, huyện ủy Văn Chấn đã tổ chức triển khai quán triệt, thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch số 82 thực hiện chương trình hành động của tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, trên cơ sở 28 chỉ tiêu chủ yếu được tỉnh ủy giao theo chương trình hành động số 135. Huyện ủy đã xây dựng 46 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đến nay huyện Văn Chấn đã có 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt dưới 80% kế hoạch, 5 chỉ tiêu chưa ký đến kỳ đánh giá.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu
phí. Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ, ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo, cho Hạ Hòa thì có tiếng gọi quen quen.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó Hạ Hòa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gạt nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt. Ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc kề lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế tiền hả?
Bảo hiểm xã hội một lần.
Ừ.
Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn, lại vừa lãi cao, hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng, mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát, để em về làm tư tưởng cho vợ nó thông cái đã, khỏi căn nhà chị ạ, mời hết cả người. Mời chị, nào,
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cách chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác
vâng.
Mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp.
À.
Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi giời ơi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì à. Hai năm trước thì có một chút tiền tích góp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi. Đấy. Mất hết cả gốc lẫn lãi.
Có khổ không?
Chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ.
Chết thật.
Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. ông sau này không biết là sống thế nào ở đây. Đây còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì à?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi sức khỏe mỗi ngày là yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành. Bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt. Về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế. Lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy thì được khoảng bao nhiêu không?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bố ví bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi. Bây giờ hết cách rồi. À thôi, tôi phải đi ra nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh, mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm mi người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang.
À,
yeah. Chào hai bác nhá.
Vâng, chào ông nhá.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, được coi là thủ phủ của chè San Tuyết với diện tích trải dài gần 680 ha. Những năm qua, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã gìn giữ, chăm sóc và phát triển kinh tế hiệu quả từ cây chè San. Đặc biệt thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, cây chè San Tuyết đã giúp địa phương xây dựng được các sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Suối Giàng để tìm hiểu về hiệu quả kinh tế từ cây chè San Tuyết qua phóng sự sau.
Cách trung tâm của huyện Văn Chấn hơn 10 km, xã Suối Giàng nằm ở độ cao trên 1.400 m so với mực nước biển. Nơi đây khí hậu quanh năm mát mẻ, mây mù bao phủ. Trên đỉnh núi Suối Giàng là quần thể 400 cây chè San Tuyết cổ thụ từ trên 100 năm tuổi, mọc tập trung ở 4 thôn Giàng A, Giàng B, Pang Cáng và Bản Mới, đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây cũng chính là nguồn nguyên liệu quý để làm nên những sản phẩm trà thơm ngon nổi tiếng, đệ nhất danh trà, bởi sự tinh sạch và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe cao gấp nhiều lần so với các loại chè thông thường khác. Do việc trồng và chăm sóc hoàn toàn tự nhiên nên năng suất chè San không cao, chỉ đạt trên 600 tấn búp chè tươi một năm. Dù vậy, những sản phẩm trà San lại cực kỳ giá trị, đem lại nguồn thu nhập từ 12 đến 15 tỷ đồng mỗi năm cho người dân địa phương. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ cây chè San Tuyết. Chị Giàng Thị A ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
Khi mà hái thì chúng tôi luôn là hái theo yêu cầu của nhà máy và đảm bảo an toàn thực phẩm. Những cái đồ dùng mà chúng tôi mang đi hái thì lúc nào cũng phải sạch sẽ. Cây chè Suối Giàng mang lại cho chúng tôi nền kinh tế ổn định cho từng hộ gia đình cũng như là cả xã Suối Giàng của chúng tôi. Vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục là phát huy và bảo vệ cây chè tốt hơn.
Để tạo động lực cho nghề chè phát triển, xã Suối Giàng đã xây dựng phát triển thương hiệu chè của địa phương. Nhờ đó, giá trị của cây chè San Tuyết đã vươn xa, chinh phục các thị trường chè khó tính trên thế giới. Trong xã đã có hợp tác xã liên kết với người dân cùng sản xuất, bao tiêu sản phẩm với giá trung bình 20.000 đồng 1 kg chè búp tươi. Từ những búp chè San Tuyết tự nhiên được thu hái hết sức tỉ mỉ, cẩn thận theo đúng quy trình, ứng dụng công nghệ lên men và chế biến theo phương pháp truyền thống, rất nhiều sản phẩm trà San Tuyết chất lượng cao được chứng nhận ô cốp 3 sao, 4 sao. Tiêu biểu như Tuyết Sơn trà, Đại Lão Vương trà, Hồng trà, Hoàng trà, Diệp trà, Bạch trà, trà hoa Suối Giàng. Những sản phẩm này không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn có mặt ở các thị trường khó tính là Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan và Đức. Đặc biệt, Diệp trà San Tuyết và Hồng trà San Tuyết đã trở thành 2 trong 10 sản phẩm của tỉnh Yên Bái vinh dự được lựa chọn để xuất khẩu sang Anh. Chè San Tuyết Suối Giàng cũng đã được cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền và chỉ dẫn địa lý, được Hiệp hội Chè Việt Nam vinh danh thương hiệu chè Việt. Trà San Tuyết cũng đã trở thành thức uống không thể thiếu đối với mỗi người dân cũng như du khách khi đến với Suối Giàng. Anh Lê Nhật Cường, một du khách Hà Nội vui vẻ nói:
Thấy là cái không gian đây là cực kỳ ấm cúng, mà không khí ở đây là mát, đấy, trà uống thì ngon, mọi thứ thì thấy nhà hàng cũng giới thiệu sản phẩm ô cốp của địa phương.
Nhận thấy giá trị kinh tế lớn từ cây chè San Tuyết, công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà ở xã Suối Giàng cũng đã liên kết với 50 hộ để chăm sóc, thu hái, cung cấp nguồn nguyên liệu cho công ty để chế biến 3 dòng sản phẩm trà chất lượng cao, bao gồm bạch trà, hồng trà và lục trà. Hiện các sản phẩm này cũng đã và đang được công ty xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao trong năm 2023. Ngoài ra, công ty còn sản xuất thêm các sản phẩm từ chè San Tuyết theo đơn đặt hàng như hoàng trà, trà phủ nhĩ, doanh thu ước đạt 500 triệu đồng mỗi năm. Anh Sổng A Sẻo, công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói:
Công ty thì đang cố gắng phấn đấu là đưa 3 dòng sản phẩm chính của công ty là bạch trà, hồng trà và lục trà được chứng nhận ô cốp. Thì để khi có chứng nhận đấy rồi thì bạn bè quốc tế rồi mà các nhiều doanh nghiệp khác nó sẽ biết đến là sản phẩm trà nó sẽ được chứng nhận là chè sạch.
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao từ các sản phẩm trà, xã Suối Sàng đã và đang chú trọng giữ gìn, chăm sóc vùng chè san tuyết cổ thụ, tạo động lực phát triển du lịch nông nghiệp bền vững, đồng thời khai thác và phát triển hiệu quả các sản phẩm chè san tuyết gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, đưa Suối Sàng trở thành điểm đến hấp dẫn và khách du lịch trong nước quốc tế. Một khách du lịch khi đến với Suối Sàng vô cùng ngạc nhiên bày tỏ:
"Tôi cũng đã sử dụng nhiều loại chè như trà Tân Cương ở Thái Nguyên, mà tôi thấy trà ở san tuyết này cũng rất là ngon, hương vị đặc biệt và khi uống là thấy là rất là ngọt ở cái cổ họng để lại rất là lâu."
Với 98% dân cư là người Mông sinh sống gắn bó mật thiết với cây chè san tuyết, do đó để nâng cao thu nhập, duy trì và phát triển kinh tế bền vững từ cây chè san tuyết cho người dân, xã Suối Sàng cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân gìn giữ và thu hái chè đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng. Đặc biệt việc chế biến các sản phẩm chè phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đưa thương hiệu trà san tuyết càng vươn xa hơn trên thị trường. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Sàng, huyện Văn Chấn cho biết:
"Đến nay có thể nói rằng là khẳng định rằng là cây chè là một cây kinh tế chủ lực của Suối Sàng. Thế và cũng đã tạo cho cái đời sống của bà con được đổi thay, gọi là xóa đói, giảm nghèo, và dần dần từng bước như hiện nay chúng tôi xác định sẽ là cây thế mạnh để làm giàu. Thế và cây chè thì là không những là cây mang tính là để mà cái sản phẩm kinh tế đơn thuần, mà chính cây chè bây giờ là cây cũng là đa giá trị. Hay đặc biệt là cây chè chúng tôi xác định bây giờ là một trong những cây là sản phẩm du lịch của Suối Sàng. Bởi vì là chính cây chè là cũng là vừa là cái sản phẩm kinh tế mũi nhọn của xã, nhưng mà cũng là sản phẩm du lịch. Bởi vì là khi khách người ta đến Suối Sàng thì cũng xác định là người ta lên người ta tham quan các vườn chè. Thế và song song giữa cái việc là kinh tế nông nghiệp và du lịch thì hiện nay là cây chè là cũng là những cái sản phẩm là chủ đạo để chúng tôi là xác định là sẽ là phát triển du lịch và kinh tế, là tiếp tục là để mà quản lý bảo tồn thật tốt những các diện tích vùng chè, nguyên liệu chè san tuyết cổ thụ hiện có. Thế và hàng năm thì chúng tôi cũng tiếp tục là để chỉ đạo người dân ấy, là trồng mới, trồng rậm những cái diện tích chè để mà làm sao là mật độ thì nó sẽ được mỗi một năm thì sẽ được nâng lên. Thế và đặc biệt là chúng tôi cũng chỉ đạo người dân ấy, là quan tâm chăm sóc thật tốt, đặc biệt là cái khâu mà quản lý những cái việc mà tránh cái tình trạng phá hoại của gia súc, cũng như là vấn đề là cái muỗi xâm hại để rồi cây chè là sinh trưởng và phát triển tốt, để qua đó thì là sản lượng hàng năm thì nó sẽ được nâng lên, cũng như là chất lượng thì nó sẽ được tốt lên."
Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cũng cho biết thêm:
"Xác định là cây chè là cây trồng chủ lực cho đồng bào dân tộc ở vùng cao, đặc biệt là đối với xã Suối Sàng, là một xã mà có diện tích chè san tuyết lớn ở trên địa bàn, thì bà con cũng đã tập trung là thu hái này, chăm sóc này, và chúng tôi cũng trồng mới các cái diện tích chè để bà con có thể là từ cái cây chè để có thể là tăng thêm thu nhập, thế và vươn lên để vừa thoát nghèo và cũng vươn lên phát triển kinh tế. Cùng với đó thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo để mà gắn với lại vừa phát triển nông nghiệp và đồng thời cũng là để phát triển du lịch."
Cây chè san tuyết giờ đây đã trở thành cây kinh tế quan trọng, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập của người dân địa phương. Việc nâng cao chất lượng các sản phẩm từ cây chè san cũng sẽ góp phần nâng tầm giá trị, tạo sinh kế bền vững cho người nông dân.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô này cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn như gì.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
vi phạm pháp luật.
Đúng rồi bác ạ, không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.